cúc kết cúc kết ta đấy sẽ cúc kết qua núi qua suối qua đèo qua đất nghèo quê hương đời tràn ngập niềm thương vui nước mây hữu tình tang tính tang tình tình tang xe ta đi đường xa xa chi xe ta đi qua lá từng bừng nghìn đón mừng người của muôn hoa nghìn đón mừng người đẩy xe qua.
Thôi tôi về nghe mùa tên.
Dạ cô về. Cô nông xa đây à?
Gì đó anh?
Từ đây về Sóc đường hãy còn xa lắm, hay là cô lên xe ngồi tôi đưa về luôn thầy?
Cảm ơn anh, tôi đi bộ cũng được anh à.
Không sao đâu, cô đừng ngại, nhưng mời cô lên xe. Cô nông xa đây à? Đây là lần đầu tiên mà chiếc xe cúc kích thô sờ chở cô con gái tôi đội mười phơi phơi đẹp như mây nước ngày xuân đẹp đài trăng ngự trị cả núi rừng đẹp như hoa như gấm đẹp nhất vùng đẹp không còn một sắc đẹp nào hơn.
Anh đừng khiến làm tôi thêm lo sợ vì đẹp là mầm khổ lụy gian nan từ xưa nay tất cả những lỡ làng trời vẫn thường dành cho khách hồng nhan.
Đẹp mà không kiêu hãnh không phụ phàng trời nỡ nào gieo suốt kiếp nghiệp quan.
Thôi trời đã về chiều ta hãy về đi kẻo tối.
Cô ngồi vững chắc dành xe nha, tôi đẩy đi một mạch là về tới nhà. Vui vẻ quá. Ta muốn tất cả mọi người trong Sóc này đều luôn luôn ca hát, dù cuộc sống có vất vả cũng vậy. Dạ kính chào mẹ Sóc.
Dạ kính chào mẹ Sóc.
Cảm ơn. Chú em tên gì?
Dạ Muồn Tên.
Muồn Tên. Cái tên nghe nó nghèo nàn và khổ cực quá. Còn cô tên gì?
Dạ Nôn Srei.
Nôn Srei. Cái tên rất đẹp. Và cô em cũng đẹp lắm. Cô em ở đâu? Có chồng chưa? Cha mẹ còn hay mất?
Dạ nhà tôi ở Sóc này, mồ côi mẹ lúc mới lên năm. Tôi chưa muốn lấy chồng nên vẫn sống với cha tôi là ông Mơn Chu, hiện đang làm nghề đổ thuốc.
Vậy à? Khi chưa lên làm mẹ Sóc ta vẫn thường đến nhà cô em luôn. Màu quá. Mới ngày nào cô em hãy còn bé tí teo, chạy tung tăng đuổi bướm ngoài sân có. Bây giờ đã lớn và đẹp quá, làm ta không tài nào nhận diện cho được. Bây giờ tiện dịp cô em hãy theo ta về Sóc, ta còn dư một con ngựa ngoài kia.
Dạ đội ơn mẹ Sóc, nhưng tôi đã có nhờ anh Muồn Tên đưa về rồi à.
Chiếc xe ọp ẹp cũ kỹ đó không xứng đáng chở một người đẹp như cô em đâu. Mời cô lên ngựa chào chú Muồn Tên nhé.
Anh Muồn Tên, anh Muồn Tên.
Nuông Srei, Nuông Srei là hoa trắng, hoa diễm kiều và màu trắng nguyên tinh. Hoa trắng ngự cao trong mọi tâm tình, sáng rực rỡ bao trùm lên vạn vật. Muồn Tên nghèo lắm Nuông Srei ơi, lách thách lê thân giữa cuộc đời. Một chiếc xe tồi là sản nghiệp, đường dài xoay bóng một mình thôi.
Ai vậy?
Ta đi chứ ai. Thạch Lam đây nè.
Thạch Lam? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến tên ấy, và tôi cũng chưa hề được quen biết với ông. Nhưng tai tôi lại được nghe giọng cười của ông, sao nó có vẻ khinh bạc và chua chát lắm.
Anh xét đoán khá đúng lắm. Ta đã nuôi giọng cười ấy từ 6-7 năm nay rồi. Chỉ có những người quá chai lì vì đau khổ mới có cái giọng cười như vậy thôi anh à.
Ông đau khổ lắm sao?
Phải, ta đau khổ lắm. Ta quán lão mẹ Sốc lắm. Vì năm xưa lão đã cướp mất của ta một người, mà người ấy đã cùng ta hẹn ước trăm năm. Bởi thế cho nên trong đêm tối tân hôn ta gục đầu nghe trống đổ, mà trái tim ta như muốn nổ tan thành. Mãi khi đầu gành tắt liệm bóng trăng xanh, ta mới lệ chân bỏ Sóc bỏ quê nhà. Sao 7 năm qua ta kéo thân tàn phiêu bạc, cố tìm mà quên ta cố đè nén hận thù. Nhưng bóng người xưa vẫn không thể xóa mờ, ta mới trở về mặt cho mai rủi đẩy đưa.
Chuyện của ông cứ lo đeo đuổi, chứ nói với tôi thì nào có ích lợi gì.
Một kẻ thấy cô cần phải có nhiều bạn hữu, mà anh là người ta tìm thấy đầu tiên. Vì cũng như ta anh sắp chịu ưu phiền, tim sắp nát nghiền vì bị cướp tình yêu.
Thôi ông ơi ông để tôi yên phận kẻ nghèo, chứ đừng rủ tôi đi vào con đường thù hận vu vơ. Anh biết chăng tôi yêu ai, tôi chỉ mong cho người ấy được hoàn toàn hạnh phúc, dầu tim tôi có tan nát tơi bời. Tôi cũng ráng gượng cười vui cho trọn với cuộc đời, một cuộc đời lãng bạc với chiếc xe cũ kỹ, tồi tàn trên muôn nẻo ngược xuôi. Tôi đã cảm thấy cuộc tình duyên của chúng tôi nó sắp tiêu tan theo sương khói rừng thu, nên tôi không có quyền tiếc rẻ mà là phải hy sinh thân thể để cho người yêu được vẹn vẹn hài.
Anh Muộn Tên, không hiểu tại sao tôi thấy lòng nao nao bối rối, mi canh dài lo sợ ngày mai.
Ngày mai của cô diễm phúc ngập đầy trên ngôi vị của một bà mẹ sóc.
Vậy anh nghĩ thế nào?
Còn nghĩ thế nào nữa, luôn say hay vinh hạnh mà nhận lời và hãy cười lên với nụ cười hân hoan của một người con gái. Khi ngồi giữa cổ xe qua lộng lẫy tiếng ngang qua thềm cổng vũ quy của một ngày vui trọng đại nhất trong đời. Từ một cô gái ngây thơ hồn hậu không kiểu cách dè dời, nàng sẽ trở thành là vợ của một người sang cả quyền quý, có gia nhân hầu hạ theo mỗi bước chân đi, có gấm lụa cầu kỳ bó tâm thân ngà ngọc, không còn những ngày khổ nhọc quạnh hiu. Dưới mây lá phong reo nằm trên dân bên bờ suối.
Nhưng ly chồng mà không yêu không thương, trái tim không rung động, thì liệu những gia nhân đi gầm lúa có đem lại hạnh phúc hay không?
Có những tình yêu nảy mầm để dựng nên hôn lệ, rồi cũng có những kẻ yêu nhau sau khi thành nghĩa vợ chồng. Vậy nuông say nàng khói phải lo sợ phập phòng gì, qua những đêm bắt đầu trên vui tươi má tựa dây chồng, nghe nhạc trỗi khúc tình ca do núi thì thầm giống lại từ xa. Rừng khuya qua đồng lá tiếng côn trùng tức tới, thì đó chính lúc tình yêu nảy nở đông qua, nàng cảm thấy cần tới một sức mạnh đỡ đần trong cuộc sống phong ba.
Tôi cũng không còn biết làm gì hơn, chỉ biết cúi đầu vâng theo lời cha tôi định đoạt, chỉ biết cầu xin thánh thần không bạc ác đối thương. Anh ơi tuổi đôi mươi lòng không chút bóng dương, vừa mới bước những bước ngập ngừng vào đường đời hiểm trở, phận hồng nhan như mây chiều tạm bỡ, khóp rồi tan gian dở kiếp phù du. Tôi sợ chúa ngày mai đem đến những giọt lệ sầu tư, sợ chúa đời mình sẽ là chiếc lá thu rơi nằm trong xó nghi tôi, trôi nổi chẳng ai hay và mục rửa chẳng ai mà.
Anh Buồn Tên, sao anh còn ngồi đây, chị Nương sao đây đâu?
Anh buồn lắm Y Miên.
Y Miên cũng buồn lắm. Có phải vì chị Nuôn Srei sắp đi lấy chồng không anh?
Chị Nuôn Srei sắp đi lấy chồng, hết rồi. Hết rồi, có những đêm ngồi nghe sương rùng, chờ trăng lên say mưa khúc dù kê. Nhạc rừng khuya từ đầu sóc giống về, hàng tóc lóc những mình cua đồng lá.
Chỉ tại anh, tất cả. Tại sao anh không cưới chị Nung Srei? Tại sao anh bỏ chị ấy lạc loài, đi lấy một ông chồng già khắc nghiệt, để rồi hôm nay y miên ngậm ngùi buồn thương tiếc, còn anh thì mãi biết say sưa bên chén rượu cay nồng. Chị Nung Srei lấy mẹ Sóc làm chồng, có khác nào một con chim bị nhốt vào lòng không ngó tung bay, chị ấy sẽ bị giam hãm trong dãy nhà nghiêm cấm quyền quay, trọn đời phải đắng cay vì nghi phong phiền khói, hết còn ca múa với trăng như hồi thời con gái, hết ung dung lên núi hái sơn trà.
Miên ơi em có ghét giận anh thì anh cam chịu, ngày em lớn khôn rồi em mới hiểu và em sẽ thương anh. Trời ơi gã phu xe nghèo ao rách nửa manh thì làm sao được một cô gái tâm anh thương tường, và ngược lại với chiếc xe nghèo đôi ly miếng ăn giấc dưỡng thì có thế nào gây dựng cho gia đình được hạnh phúc ấm no. Y miên ơi con chim quyên kia nó đậu ở trên lóc rình, như chim cầm cọc thì linh đinh trong lao lách, chị Nung Srei với anh là hai góc trời xa cách, chị em là hoa trên bạch đầu mùa, còn anh là cỏ dại bị gió thổi đùa trong một buổi tàn thu.
Anh đôi chú giỏi lắm. Được rồi, anh cứ đi đi, đi tìm rượu tìm vui trên non trên núi á, em không cần tới anh nữa đâu. Chị Nung Srei cũng không cần tới anh nữa đó.
Y miên, y miên. Nung Srei ơi, đêm vui của nàng mà lòng tôi da buốt, muôn nên khóc tôi mừng nàng nhưng tâm can nhu nhược không dám bước chân đi, không dám nói một lời gì rồi lòng mà nắng triểu nỗi sầu. Tôi lủi thủi lên rừng tìm hoa trắng ngồi cách đầy xe, hoa trắng là màu trắng của tình ai, hoa trắng đẹp như trăng đầy. Tôi thờ kinh ở trong tim.
Anh đã thu nhận tâm sự bi đát của anh rồi, nguồn tên anh còn chối nữa không anh?
Ông đi đâu đây?
Ta vừa giữ xong lễ cưới của mẹ Sóc, bây giờ ta lại tìm anh.
Chi vậy?
Để anh cướp lại một bóng hình đã mất, để tôi trọn đời sống bên cạnh của người yêu. Chậm một giây phút anh sẽ ân hận suốt một đời.
Ông muốn tôi phải làm gì?
Ồ dễ lắm, công việc chỉ cần có hai người, một đứng gác bên ngoài, một lén vào bên trong, ấn lưỡi dao bén ngang cổ của lão mẹ Sóc trong nháy mắt là xong. Anh muốn chọn việc nào cũng được.
Nhưng nếu tôi từ chối?
Thế có nghĩa là anh sợ phải không? Ờ cũng được, anh không hợp tác thì ta hành động một mình. Ta đi đi.
Khoan, ông bước thêm một bước nữa, tôi sẽ la to lên và lưỡi dao này nó xuyên qua lũng bụng mà.
Ờ cái thằng khốn kiếp, mày ngu xuẩn đến thế là cùng. Mày đã hèn hạ bỏ mặt người yêu mày nằm trong tay có tình địch.
Ông Thạch Lam, tôi hèn hạ nhưng tôi biết kính trọng hạnh phúc của người yêu. Tôi yêu nàng, tôi không muốn nàng phải trở thành là một góa phụ đáng xuân.
Mày đã nhất định rồi chưa mày?
Xong rồi, nếu muốn bước ngang qua thềm cổng du quy thì ông phải bước ngang xác chết tôi trước đã.
Hay lắm, mày nên nhớ rằng đôi gót chân ta từng xuyên qua vạn dặm, khu giữ tràn đó đầy điều khiếp sợ kiên quay. Chỉ có hai tay của ta đủ hạ những cái loài rắn độc, cánh lá này buông tên mảnh hổ phải nằm êm, thì có xa gì trước mặt một gã muồng tên, kẻ yêu đuối ương hèn lại tính cái chuyện cuồng điên.
Nếu muốn biết tôi ương hèn hay chắc nó già thì cứ bước liền tới mau xem hậu quả nó ra sao.
Ta đã bước vào hang hùm bắt hùm con thì trước một tên đê hèn có lẽ nào ta lại trộn chân, nhưng ta nghĩ rằng mày nên tránh xa đi là hơn.
Ông quá khoe khoang quá ngang tàng ngạo mạn, nên tưởng rằng dưới tay mình thiên hạ chẳng có còn ai. Cứ bước tới đi, ông sợ gì mà còn dè dặt.
Mày đã ngu mê chớ trách tao sao tệ bạc. Tao giết mày không lâu à, như giết một con sâu.
À, trời chết mất.
Anh Thạch Lam, hãy buông người ấy ra.
Nó phải chết vì nó định ngăn cản không cho anh vào giết kẻ thù kìa.
Anh hãy buông người ấy ra. Đêm hôm nay em không muốn tay anh phải lắm máu, dù là máu của kẻ thù. Anh hãy buông tha cho hắn. Anh à, đêm tái ngộ đầu tiên, chúng ta hãy giữ nguyên niềm vui trọn vẹn.
Đêm nay mày tốt số luôn nha mày. Vậy hãy đứng lên lại tạ cái người xin cái tội chết cho mày đó mày.
Tại sao phải lại tạ? Các người không giết tôi là để được yên vui với nhau, chứ có phải thương yêu gì tôi đâu.
À mày còn à...
Thôi anh à, mặt hắn, đêm sắp tàn rồi, chúng ta chỉ còn có một đôi canh ngắn ngủi. Ngoài kia trăng hạ tuần hãy còn sáng đẹp, dòng suối vẫn trong xanh, ngàn cây vẫn nhịp nhàng rung động. Sương rụng xuống môi hoa, hoa cười thơm ngây ngất. Đi anh à, tàn rồi một đêm vui xuân, hôn lễ theo đêm tàn dần. Lửa hồng đêm vui tắt liềm lâu rồi. Trăng nhẹ soi vào loan phòng, chăn gối dâng lên hương nồng. Chờ ai say giấc mơ mây rầm đầu tiên.
Trời ơi, giọng hát ở đâu đây? Ở tích trên mây cao đang mời đón cô dâu bước vào phòng qua chúc. Hay ở tận cùng địa ngục đang réo gọi hồn tôi ngã gục trước thềm cổng du quy như cánh chim non bị trúng đạn rớt bên đường. Nương Srei ơi, cũng một chiếc cổng du quy mà tôi mơ ước mấy năm trường. Để cùng nàng bước tới một thiên đường lộng lấy cái đèn hoa. Thì hôm nay nó được dựng lên chỉ có một mình nàng khép nép bước qua. Còn tôi thì đứng ngoài này nghe trống nhạc vọng lại từ xa khóc thầm cho thân số lạnh lùng.
Rừng khuya rung lá đổ ai khóc buồn lắm ly. Trăng soi thềm cổng vũ quy ai vui trong đó sầu đi ngoài này.
Nàng đâu biết tôi có tạo ra xe này để mong dựng lên một sự nghiệp. Kim đủ ba bốn đôi trâu đến hỏi cưới nàng. Vậy xe này là xe của nàng, tôi không được quyền giữ nó. Tôi phải trả lại cho nàng trước khi bỏ xứ ra đi. Giữa tôi với nàng kỳ vật chẳng có chi. Mỗi khi nhìn chiếc xe nghèo mục vắng, nhìn qua trăng bóng hình xưa để mà tưởng nhớ đến một người. Trăng tà lắng xuống rừng mơ, bình minh trói dậy là giờ biệt ly. Hỡi người sau cổng vũ quy, đừng quên nhớ tới một người đi không về. Tám năm qua rụng bên ngàn, tám lần thương nhớ ngập tràn hồn tôi.
Đi đâu có ai à, trong kinh dùm thương à, có cũng cho chút nước đổ. Người lạc bước suốt đêm rồi.
Sao giữa chốn cô à, liêu vẫn vẫn tiếng ai à, kêu hay ma quỷ trớ. Kêu đến nhũng nhiêu phi kẻ à, lạc loài.
Nghe tiếng người sát cạnh đâu đây, xin thương tình giúp kẻ không may.
Kìa cô, tại sao vậy nè? Trời ơi khổ quá. Cô ơi tỉnh dậy đi cô ơi.
Cho tôi xin hộp nước.
Nước hả? Đây nước đây.
Dạ cảm ơn ông.
Cô ở đâu mà đi lạc vào rừng này?
Tôi ở trong một đoàn ca nữ, thường lấy đất kêu đi khắp đô đây giúp vui cho thiên hạ. Để đổi lấy miếng ăn, sáng hôm qua gặp cướp chặn đường, chúng tôi bỏ chạy mỗi người mỗi ngã.
Chuyện của cô kể nghe cũng buồn lắm. Cô có gia đình hay không mà tại sao phải đi làm ca nữ?
Ông ơi, trước kia tôi sống với chị tôi trong một gian nhà bé nhỏ. Ngày chị tôi cất bước về nhà chồng trước bao nhiêu cặp mắt thèm thuồng của những cô gái đồng trang. Chồng chị tôi là một vị mẹ sốc giàu sang, nên lễ cưới được trang hoàng bằng hoa gấm. Nhưng ông ơi, hạnh phúc gia đình tôi không mấy người dám sanh. Thì đột nhiên tai biến lại xảy ra như sét đánh ngang đầu. Một đêm mưa đã rất dễ tiêu sầu, chồng chị tôi bỗng gục chết với lưỡi dao cắm sâu giữa ngực. Mọi người dây quanh chị tôi với những cái nhìn ngờ vực. Thế rồi bao nhiêu tội lỗi đổ trút vào đầu cô nàng dâu. Ông biết không, tội giết mẹ sốc phải bị đày xuống hầm sâu. Thế ngựa đâu xây đua đến trọn đời. Nhưng kìa, sao mắt ông bỗng rưng rất lệ tràn, tay ông mất phăng bằng rung rễ. Có phải chăng vì chuyện của tôi đã làm ông thương hại buồn lây?
Cô, nếu như tôi không lầm, thì tên của cô là Y Miên có phải?
Tại sao ông biết?
Y Miên, em không nhận ra anh sao? Anh là muồng tên đây nè.
Trời, anh muồng tên.
Y Miên,
anh
không ngờ anh còn gặp lại em.
Anh,
thôi em nên đi đừng khóc nữa. Đã có anh rồi, anh sẽ lo liệu hết cho. Giờ anh lo giải cứu cho chị Nuôn Srei của em.
Ông ơi, cho tôi xin chén nước.
Nước, nước, làm gì em đi, không nước nổi gì hết à.
Tôi mệt và khát lắm. Ông làm ơn cho tôi một chén nước. Uống xong tôi sẽ làm việc trở lại.
Lộn xộn, uống đây nè.
Cảm ơn ông. Trời ơi, đã bao nhiêu ngày lên, bao nhiêu đêm xuống, bao nhiêu lần đầy rồi khuyết dành trăng. Tôi ở đây dưới địa ngục dương trần, đếm từng bước thời gian qua lặng lẽ. Năm tháng ơi sao không trôi mau lẹ, chậm làm chi cho tới tà đời qua. Cho quan thiên kêu lết cuộc hành hà, trên đôi cánh dây gầy người vô tội. Ôi cao xanh, sao ông ghen hờn chi qua. Xanh qua rồi à vẫn qua, gieo số kiếp phụ phàng, từ sơ sinh cho đến lúc rủi tàn. Thà trọn đời làm thân cố kỳ, sống vô đi chết không y buồn đâu. Còn hơn là ngự trên sắc hương, để qua tung mãi gieo sầu thương.
Cô Nuôn Srei.
Kìa, anh muộn tên.
Trời ơi, những cực hình gom ghê trên mặt đất, những cách trả thù hiểm sâu tàn bạo nhất, sao không trút cả xuống đầu tôi? Mà tại sao nàng không có cách tiếng kêu gào đều quan ức lại âm thầm chịu khổ nhục đó là đài thân?
Kêu gào rồi ai nghe ai hiểu, tiếng kêu gào rồi cũng chỉ như gió thoảng bay đi.
Có mẹ sắp tới, chứ hầm mẹ tắp đuốc sáng lên cho mau.
Giữa đêm khuya ta đang nằm ngon giấc, chợt mơ màng nghe tiếng khóc tỉ tê. Ta thấy anh ta lẫn giận hiện về, mắt rũ rượi ngực còn bê bết mau. Người gọi trả thù tàn bạo, người gọi thấy máu sát nhân, ngu say.
Người định giết tôi chăng?
Phải chi ta được quyền sinh sát ấy, trong đai tim hận thù đáng bốc cháy. Nhưng tay này không được phép dung lên, trọt năm ngôi mẹ sóc kẻ công bình, ta phải giữ luật hình theo cổ lệ.
Dạ thưa mẹ sóc.
Anh là ai? Đến nơi này làm gì giữa đêm khuya rét mướt?
Ẩm mẹ sóc, anh ta đem lúa tới xây mẹ sóc.
Đem lúa tới xây đâu phải giờ này.
Dạ.
Anh muốn nói gì cứ nói đi. đừng sợ sệt ngại ngùng gì cả.
Dạ, tôi muốn xin với mẹ Sóc mở thêm lòng độ lượng mà bố thí cho một người đàn bà trót dương mang nghiệp chương. Miệng muốn gào to lên điều oan uổng, nhưng nước mắt cứ trào tuôn làm cho cổ họng phải nghẹn ngào. Tên kia từ đâu tới, như thể là một người sai mà dám bảo rằng nàng oan ức chứ. Dạ, xin người hãy ngước nhìn dùm đôi mắt. Đôi mắt quyền kia nào có phải mắt kẻ sát nhân? Và đôi cánh tay yêu đuôi của nàng thì làm sao có thể bảo rằng nàng là thủ phạm?
Nàng không phải là thủ phạm. Nàng không giết người thì tại sao người anh sâu sâu của ta phải chết về tay một ác thú cải trang đội lốt con người? Những manh khoe xác nhận được dấu kinh đi dưới một khi nụ cười. Và sau ánh mắt sáng ngời là những ý nghĩ tối tăm. Phải, từ buổi lễ cưới năm xưa, ta cũng tưởng lầm rằng đó là một cô dâu hiền dịu nhất. Nhưng mãi đến đêm đi nhìn anh ta nằm trên làn máu đặc, ta mới chợt thấy rõ nhan sắc kia chính là một nhan sắc để giết người.
Thưa với mẹ Sóc, thù hận có nhiều khi làm cho người ta không còn sáng suốt. Tại sao mẹ Sóc không có nghĩ rằng thủ phạm là một kẻ khác hơn?
Một kẻ khác hơn? Kẻ nào? Cái kẻ nào chứ? Nếu không phải là cái kẻ đã được anh ta sủng ái, kẻ ở cạnh anh ta trong cái đêm máu chảy tan thương. Trời ơi, khốn nạn cho anh đã rước lấy tai ương. Tây mộng yêu đương với con hồ ly yêu mỹ, và anh ấy ta đã dựng công đi du quy hầu trước khi con ác quỷ vào nhà.
Người kia nếu anh cùng tổ nhân không thân thích ruột rà thì đừng giải dột buông ra lời bào chữa, vì lòng ta hận thù muốn lửa nó sẽ vô tình mà không đi tha thứ cho một ai. Dạ thưa với mẹ Sóc, tôi biết lắm, nhưng tôi tin chắc rằng người đàn bà kia vô tội.
Vô tội? Anh nhìn kỹ ngọn dao kia.
À, con dao này, thưa với mẹ Sóc, chỉ có ông Thạch Lam mới nói lên được tên của thủ phạm. Xin với mẹ Sóc cho người mời ông Thạch Lam tới đây ngay.
Được rồi, nhưng anh lấy gì bảo đảm cho lời nói của anh chứ?
Thưa với mẹ Sóc, cái đầu của tôi.
Đầu của anh?
Ồ, dân.
Tốt lắm, trung bày. Dạ. Gọi Thạch Lam đến ngay.
Vâng lệnh.
Thưa mẹ Sóc, tôi đi săn vừa về tới, nghe mẹ Sóc gọi tôi lập tức đến ngay.
À, anh buồn tên. Phải buồn tên đây. Ông Thạch Lam, tôi sốt ruột đợi ông từ nãy giờ.
Anh đợi tôi có chuyện gì anh?
Để hỏi ông coi cái ngọn dao này của ai?
Của ai? Thạch Lam nói mau đi.
Tôi không biết. Đây là lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy ngọn dao này.
Trời, ông Thạch Lam, tôi không ngờ ông lại chai mặt chai mày đến thế. Ngày nào ông mắng tôi là nhu nhược hèn nhát, rồi bây giờ ông lại còn nhu nhược hèn nhát gấp gián muôn lần tôi.
Anh nói cái gì ta không hiểu. Anh loạn trí rồi phải không?
Tôi loạn trí à? Có ông loạn trí thì có mới có thể quên được ngọn dao này. Ngọn dao mà ông đưa cho tôi giết người 8 năm về trước. Chính ông mới là chủ con dao này. Chính ông mới là kẻ sát nhân.
Anh kia, tại đây ai cũng thừa biết rằng ông Thập Lam đã bận việc đi xa trong đêm phải ra án mạng. Vậy thì có thể nào ông ấy lại là kẻ sát nhân?
Còn bà nữa, bà lại đến đây. Thủ phạm và đồng lõa đang hùa nhau chạy tội à?
Câm miệng lại. Một tên, anh đã lấy đầu anh bảo đảm cho lời nói. Lời nói bị đánh rơi, đầu anh sẽ rơi theo. Chúng bay đâu? Dạ. Dẫn nó đi.
Dạ.
Lệnh. Khoan, tôi sẵn sàng chịu chết, nhưng xin với mẹ Sóc cho tôi được nói vài lời sau hết. Chứ kẻ mất lương tâm đang thầm nở một nụ cười hân hoan để mừng cho sự chiến thắng quá rõ ràng. Thắng mừng cho một manh khoe vàng hoàng đã vượt qua lũ người quăng mắt. Thắng mừng cho một chân nhân sắp bị chôn thân muôn đời trong đáy quyệt, để cho hắn thoải mái lão mình chạy theo một mối tình tội lỗi bấy lâu này.
Anh kia sao lớn tiếng buồn những lời quan thoáng mẹ mai, tội anh đã rõ ràng con đuổi kẻ điên cuồng ra khỏi ở chốn này ngay.
Tôi sắp đi đây và sắp chết mà thi hài tôi không còn được nguyên vẹn. Nhưng ông Thạch Lâm, tôi mời ông quay lại đây mà nhìn tôi. Tại sao ông cứ mãi gầm đầu quánh mặt để cắn chặt môi? Ông hãy nhìn ngay tôi, kẻ mới vừa thua ông vì ngây ngô khờ dại. Vì tôi vẫn tin ông là đấng anh hùng có căn trường và có cả lương tri. Thôi tôi chúc cho ông sống vui, dù sống hèn hay sống nhục, sống trên thể xác của đàn bà đã bị hành hạ vì tội ác của ông.
Chúng mày, dạ, lùi hắn đi ngay.
Cung lên. Quan, xin mẹ sóc hãy buông tha cho muộn tên.
Thạch Lam, tại sao Thạch Lam lại xin tha cho muộn tên?
Tại vì anh ấy nói rất đúng. Phải, lưỡi dao ban nãy là vật sở hữu của tôi. Chính tôi là người giết mẹ sóc đây.
Hả? Anh nói thật chứ?
Thạch Lam, người điên rồi chăng? Tại sao đột nhiên người lại tự đưa mình vào chỗ chết?
Tao Lan à, đã đến lúc ta phải lột thành sự thật. Ta có thể sống hạnh phúc trên xác máu kẻ thù, chứ không thể sống trên sự đau khổ của một người đàn bà vô tội, trên tử thi một anh đẩy xe chết phát. Mẹ sóc, người hãy trừng trị tôi đi.
Mày giết anh tao, mày quay đây.
Khoan, sự thật chưa được trọn vẹn lột trần, hãy chờ tôi kể hết.
Còn gì nữa chứ?
Lưỡi dao kia là lưỡi dao của Thạch Lan, nhưng chỉ áo dinh trên chuỗi dao lại là chỉ áo của Sao Lan này. Chính tôi mới là kẻ giết mẹ sóc.
Hả? Giết mẹ sóc? Giết chồng à?
Không, tôi không giết chồng, tôi không giết mẹ sóc, mà tôi chỉ giết một kẻ thù dâm ô sâu độc đã dùng quyền lực giết chết tình tôi. Khi tôi còn là một thiếu nữ đôi mươi tha thiết sống yêu đời, dành môi son không để vắng nụ cười, tôi thường thả mắt ngắm chân trời xây giấc mộng triền miên. Tôi đã yêu, yêu với tất cả rung động đầu tiên, mà người tôi yêu chính là Thạch Lam. Người thường ra giang suối nhìn tôi giặt lúa, thường rủ tôi ca múa trong những đêm trăng rọi bóng bên đèo. Nhưng số phận tôi là số phận đắng cay, nên nhan sắc tôi đã lạc vào đôi mắt đắm say của vị mẹ sóc đa tình. Người ấy đã bất chấp mọi bất bình, bất chấp những lời lẽ vang xin hòa tiếng khóc. Trời ơi, đêm tân hôn thời xác tôi chết từng phút một, thương cho bóng người cô độc vừa bỏ sóc ra đi. Rồi từ đó tôi vẫn sống lạnh lùng chẳng khác một tử thi. Anh ơi hãy nắm chặt lấy tay em, hãy xem thường tất cả, ai căm hờn ai sĩ mà mặc ai. Từ bây giờ ta bắt đầu đi tới tương lai, dù đường đi ấy có đưa ta vào ngục tối khổ sai hay dẫn xuống diêm đài.
Đồ gian phu dâm phụ, đáng lẽ ta đem lửa đỏ nói gì để hành hạ các người cho hai dẫn, nhưng ta không muốn miễn đợi ta chăng là bảo tàng với hai kẻ thủy chung. Các người đi đi. Chị muốn say, có lẽ chỉ trách móc quan hận kẻ ngu dốt tập cầm quyền sửa trị.
Không, tôi không bao giờ công phẫn quan hận hay, mà chỉ vui nhìn trời Phật vái hoài, vừa cứu vớt một kiếp người bèo bọt.
Tất cả đã đi hết rồi, chỉ còn có ta ở lại. Nguồn Srei ơi, nàng vừa rời hang tôi để trở về với ngôi vị cao sang, mà muộn tên vẫn xốc xếch tội tàn, vẫn rơi rớt trong đám người hèn mọn.
Anh muộn tên
kìa, sao cô trở lại đây?
Có lẽ anh đang sửa soạn ra đi. Muộn tên, có phải chăng vì trót yêu tôi mà anh phải lẫn trốn xa tôi?
Dạ không không.
Anh đừng giấu giếm, tôi đã biết cả rồi. Biết từ sáng hôm sau đêm tân hôn, khi nhìn chiếc xe hoa dựng trước cổng hoa buồn rầu, mà người chú tê vẫn biền biệt ra đi trôi nổi tận phương nào. Sau phút vấn dân tôi dục hiểu rõ tận đuôi đầu, và không khỏi ưu sầu nghĩ đến nỗi lòng anh. Trời ơi, tại sao tôi quá vô tình như pho tượng đá xanh, và tại sao anh lại không chân thành nói một câu giảm hồi, để rồi ngày tôi sáng ngang anh lại buồn tôi bỏ đi không một tiếng giả từ.
Ôi, dám yêu cô đó là một điều lầm lỗi, thì làm sao dám thốt lên lời giảm hỏi trước mặt cô.
Dầu chứ bây giờ anh có hiểu thì cũng đã muộn rồi. Ai níu lại được thời gian, vì tôi đã trút bước sang ngăn, và hiện là một quả phụ còn tăng trên mái tóc. Tôi phải giữ trọn đời câu tiết trong giá ngọc, cho gia tộc nhà chồng được hưởng tiếng thơm lây. Dù lòng tôi chưa thắt hẳn được cơn say của tuổi mộng đương kỳ, tôi kể lễ làm chi cho đau lòng nhau khi sắp cùng xa cách. Anh sẽ ra đi theo nẻo đường phiêu bạc, còn tôi trở về khép chặt cổng quê.
Anh muộn tên, chị Ngu Say. Tôi đã nghe rõ câu chuyện và tự hỏi tại sao hai người lại phải xa nhau. Tại sao hai người không thể xây dựng một hạnh phúc gia đình?
Thưa mẹ Sóc.
Chị Ngu Say, chị đã khổ nhiều quá rồi. Chị hãy đi đi, đi tìm tình yêu. Em chúc chị sống vui. Muộn tên anh, tôi mong anh sẽ là người chồng tốt. Xin chào hai người.
Anh muộn tên.
Em Ngu Say. Lên xe anh đẩy về.
Cúc kinh, cúc kinh, ta đẩy xe cúc kinh. Qua núi, qua suối, qua đèo, qua đất nghèo quê hương. Ta đang ấp niềm thương, vui nước mây hữu tình. Ta tính sang ta bình thân phân.
Đoa đài về nương náu nơi đây thất lòng đau đớn ai ai. Nắng xuân hết rồi mà hay vàng vẫn khoe tươi. Lòng nặng bao buồn đau xót xa tâm hồn. Biết đến bao giờ trời xuân ở trong tim quan thù quan ức thiếu ta.
Phụ thân ơi, lời khẩn nguyện của Trần Thúc Phụ đã được trời cao chứng chiếu. Một trận mưa xuân mãi tới tả giờ lại nở hai lần. Lương ngọc này đế đầu kính dâng phụ thân, xin phò hộ cho con sớm giải quan cho mái tộc.
À, thì ra Hỷ Đồng vốn là mái lương ngọc, dòng họ Mai đã mang tội tru di đó à? Sao lại toan ẩn náu vào nhà ta mà tác nghiệp?
Tiểu thơ ơi, xin hãy thương cho dòng họ Mai kém phúc. Chỉ còn có lương ngọc này ẩn tích mai danh giữ diệt phần hương. Dòng họ Mai toàn gia có tay ương. Chỉ vì bọn gian thần ám hại tôi trung lương
chân hiện nhị độ mai. Quả mai gia vẫn còn kẻ nối dòng, công tử hãy yên lòng. Nương náo qua ngày chờ long dân gặp hội làm vinh hiển mai gia.
Mai huynh, có phụ thân em đến kìa.
Dạ, tổ đồ là Mai Lương Ngọc, xin ra mắt Trần thúc phụ.
Ồ, quá trời tuy lòng lòng, nhưng vẫn còn tỏ được chi công. Không nỡ tuyệt dòng Lương Đông, dòng họ Mai có người còn sống. Đông so này trước với Ba Cao, vốn là bạn đồng liêu cùng kiều, đã có nghĩa thầm giàu và thề sống chết có nhau. Ta cho xuân sinh kết tình bầu bạn, còn hạnh nhiên thì đợi lúc minh hoàng, sẽ cùng mai sinh về nghĩa châu Trần. Ngươi có đành giả hai chân,
ẩn tích mai danh mang đốt tội đồ, còn ân nghĩa nào thâm sâu.
Con xin làm lễ ra mắt bái kiến nhạc gia. Còn hạnh nguyên con nghĩ sao?
Còn gì mà phụ thân phải hỏi nữa. Nhân diện đào hoa tương anh hồng, bề ngoài ỏ nghẹo trong lòng đã ưa.
Ai, có em xuân sinh kìa cha.
Có chiếu chỉ thánh hoàng, Trần gia hãy mau tiếp nghinh thánh chỉ. Nay có giặc Sa Đà biên cương xâm lấn, cả triều đình đều định trước hòa phiên. Vậy Trần gia mau triều cống hạnh nguyên, liều mã phân mà giữ yên trăm họ khâm chiêu.
Trời, trời ơi, hạnh nguyên coi thôi còn biết phải nói sao. Khi lĩnh vua ban phán, kẻ làm tôi chỉ còn một việc khâm tung. Cha cho con cùng họ Mai được tâm sự tiện chân, thôi đành đã lỡ châu Trần từ đây.
Mai Lan ơi, một bước về phiên kể như một lần thất tiếc. Đê đầu cuối lại tình quân trước giờ lâm biệt, ngàn dặm quan sang cách trở sông hồ. Còn thương xin nhớ mối thù thâm, đừng bận biểu làm chi chút lòng đưa tiền. Mai Lan, em xin chàng hãy rót cho em đầy chung rượu, để em căng chặt răng mà nuốt lệ vào tiếng.
Rượu đây,
tay nâng chén ăn đi, đâu ai ngồi trên lưng ngựa. Ta thèm như một nữ nhi đưa tiễn một chàng tráng sĩ, trước giờ dục gió sông pha ngàn dặm chốn thiên đình. Nào người chi bay hỡi chung tình,
tình trong manh áo gió sương. Hạnh Nguyên nâng chén cao cho ai người đi đường xa xin nhớ, giây phút ta chia tay sầu theo từng bước chân xa, sông nước nơi quan sang đường xa dài thêm thương nhớ. Thôi nhé ta chia tay từ đây tình đã chia xa, đường ngàn trùng ngăn cách sầu rơi theo dấu chân ngựa hồng. Người còn chờ Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên.
Nữ tỳ, đây là đâu? Và miếu đền kia là của ai mà nghi ngút khói hương?
Dạ tâu, đó chính là miếu Chiêu Quân.
Chiêu Quân, người mà ngày xưa đã đem phần tơ đào dân rỡ hồ để cứu lấy non sông, cùng đem thân vàng gửi đáy Trường Giang. Dốc ngọc thân ngà ngược dòng nước bát về Nam.
Hồn phách hiển linh dân gian lập gắm chuyện của người mà thương xót cho thân. Nghìn trầm hương ngát sâu ngước trong gian dẫm sông quy, một đời son phân làm sáng danh hàng trung nhân thiết kỷ. Dương Chiêu Quân người xưa giờ hiên thân tiên đến suối nước dậy nắng, gương người trước bia ghi anh hồn có linh thiêng, xin xót thương người chung cánh đem sắc hương sang hồ đời Hạnh Nguyên. Đâu khác chi Dương Tường, xin giúp cho tôi được gian tình trọn chung chung son sắc quyết gửi trao hàng quốc nước con sắc quyết gửi trao an quốc nước xuôi về Nam, gửi ai chúng tình nước non cánh dời hồn xin theo người yêu.
Đâu?
Dạ tâu, đây là Lạc Nhãn Đài.
Lạc Nhãn Đài, nơi đây ngày xưa Chiêu Quân đã nhờ nhãn mang thơ về Hán Đế.
À, lạ chưa, đột nhiên sao nhãn lại rơi trước mặt ta? Tâu lĩnh bà, xin dân lĩnh bà có nhãn lạc, dưới chân kia có cột một phong thơ.
Thơ của ai? Hãy đưa ta xem.
Hạnh Nguyên chị ơi, gia đình lắm đại biên, giữa rừng núi chập trùng thất lạc để huynh. Trước khi mượn dòng nước bạc quyên sinh, nhờ chim nhạn mang thư này trao chị.
Trời ơi, đời nhi nữ đã trót đem thân quà phiên quốc, những ngỡ đem chút phấn son đáp đền ơn ngọn rau tất đất. Nào hay đâu người ta được vững yên ngôi vị, là vội toan giết hại kẻ trung thần. Ta có còn gì đâu mà ham sống trên trần, cha mẹ toàn gia bị đày vào ngục thất, em liều mình chồng chưa biết sống chết ra sao. Sao đỏ đài chi lắm hỡi trời cao, cầm giác cao tiếng đưa mà lòng nghe như dao cắt. Ta còn tiếc gì phận bạc, lao mình xuống dòng sâu để hồn được trở về bên cực ruột thâm tình.
Hỡi Trường Giang hãy giúp ta gửi thân bạc theo dòng châu đến chốn xa. Ôi má hồng sao sớm tàn, trời cao ơi có đâu chăng, xót xa mình bà coi đời hồng nhan sao đắng cay. Hỡi đức tổ quê cha, hỡi những người thân yêu, xin gìn biển.
Thân phận nỗi buồn tình yêu dở dàng.
Vinh, Mục Vinh chàng, coi kìa, em có làm điều gì Phật ý chàng mà chàng tỏ vẻ chẳng vui?
Dạ không, không. Thân lưu lạc nhờ châu công thương tình cho tá túc, còn cho cùng tiểu tơ tác hợp lương duyên. Lòng đâu dám ước vọng gì hơn, chỉ buồn nỗi gia đình ly tan.
Chàng hãy vững lòng soi kinh nấu sự, chờ đến ngày kinh đô máu qua, chim đầu qua cho vẻ vang đời cay, sẽ truyền dân gian khắp nơi gắng sức tìm cho ra, sẽ tương ứng nhiều ngọc châu.
Nhưng giờ đây nghe xót xa, lòng ta đeo nặng nỗi thương sầu.
Chàng cho xót xa khổ sầu quanh yêu, đã có em hết lòng quý thơ đào trao trọn cùng ai.
Xin cảm tạ ơn ai đã có lòng đối thương, đến phần bèo mây thân cô độc lạc loài trôi nổi.
Chàng đừng bận tâm chàng, đó chỉ là tình yêu chớ nào phải nghĩa hơn, mẫn lòng mà làm chi.
Thưa tiểu thơ, Hạnh Nguyên lâm trọng bệnh nằm mê man luôn miệng gọi mai sinh, tôi trình lại để tiểu thơ liệu định.
Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên,
Mục Lan, chàng cũng biết Hạnh Nguyên nữa à?
Không.
Hả?
Chẳng qua là ngày trước tôi có nghề bốc thuốc, nên nghe có người bệnh tôi muốn hỏi cho biết vậy thôi.
Mục Lan của em lại kiêm nghề thầy thuốc nữa à?
Ừ.
Bây giờ chàng hãy xem mạch, bốc thuốc dùng cho chị Hạnh Nguyên đi. Nếu hết bệnh, em sẽ trọng thưởng cho, chịu không?
Được rồi, để tôi cố gắng xem sao.
Mau đi, rồi trở lại đây, em đợi à nha.
Son đời chờ
ông Mục Vinh, ai đờ thơ lại mà đòi làm thầy thuốc? Đây là phòng của tiểu thơ Hạnh Nguyên, nằm thiêm thiếp cơm cháu không ăn, cứ gọi mãi Mai Lan. Các lương y đều bất lực thuốc thang. Nè, ông mà chữa khỏi nha, ắt không mất phần trọng hậu mà.
Dân, nhưng phiền cô vui lòng giữ đừng cho ai lãng vảng quanh đây nhé.
Sao lạ vậy?
Một người đã sắp chết, tôi làm gì có tà ý được mà có phải ngạc nhiên.
Ha, thôi được.
Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên, hãy cố tỉnh lại nhìn kỳ, những vật này là gì đây?
Chiếc kim thoa cùng mở tóc biệt ly, chàng ở đây rồi chăng? Mai Lan hỏi Mai Lan.
Dân, anh chính thật là Mai Lương Ngọc. Hạnh Nguyên ơi, sao bao năm tháng cách xa, ai ngờ còn tương hội tay trong tay, mà cứ nghe như còn mong từ bao giờ.
cành toa trước giờ ly biệt trung hồ. Anh vẫn giữ bên mình để mong luôn gặp nhau trong mộng, để ấp ủ trong lòng trọn vẹn hương yêu. Gặp nhau đây mừng rỡ biết bao nhiêu, thì em lại trầm khá hòa bình. Lương Ngọc đây hạnh nguyên mau định tình, mai trên cành đai đổ nở hoa.
Mai Lan, em đã khỏe nhiều lắm rồi, hãy đỡ em ngồi dậy nhìn rõ mặt không gian. Tình cùng tỷ tỷ hạnh nguyên, một bên là nghĩa nữ, một bên là tình sư đệ. Gia đình ta đều đã hết lòng thương mến thi bố ân sâu, mà sao bỗng dưng lại dở ý trò quá tường liều ngô. Đây là cách trả ơn của phường nhãn cha, một dinh nơi của phàng chi bi. Trời ơi cuộc đời dân anh một lời, phụ thân đã hứa cũng kể như đã lỡ rồi một chuyến sang bờ.
Sửa soạn đi đây.
Cha chả, tạm pháp ty đã tra xét xong hình án, quả hai họ Lư Hoàng có tội ám hại Trung Lương và còn thông đồng với giặc. Võ Đao, mau đem toàn gia Lư Hoàng ra pháp tượng xử trảm cho mau.
Kìa, Trạng Nguyên và Bản Nhãn sao vẫn còn cúi đầu phủ phục trước đơn trì?
Tấu lại quận vương dập đầu dưới bệ, xin thánh hoàng tha cho tội chết. Vì chúng thần là con cháu của hai họ Trần Mai đã tan nát vì mưu sâu kế hiểm của giang thần. Bấy lâu nay ngậm sầu quang đèn trời soi thấu, xin cúi đầu nhận tội trước đơn giai. Thần đổi họ tên vào triều Trung ứng thí, là chỉ mong gỡ tiếng nhục cho song thân. Dòng họ Mai đã mấy đời trung trực, lại mang tiếng hoàng cho gió thám mưa sầu.
Khanh là kẻ sống sót duy nhất của dòng họ Mai đây à. Trời còn tựa kẻ trung can, nếu không trẫm ân hận biết bao nhiêu.
Dạ tâu chúa thượng, nay đã qua hồi dông tố, xin bệ hạ hãy xét nỗi lòng oan ức của Hành Nguyên. Dòng họ Trần đã một mực trung can, chỉ vì gian thần mà Trần gia ly tán. Thân phận đào tơ lắm nỗi gian truân, nàng phải lìa quê hiến thân cho giặc xa đà. Mang thân phận lưu đày xa xứ, nghĩ dẫn cho đời mà cũng tuổi cho thân. Nói gương ngày trước chiếu quân, mượn dòng nước bạc liệu thân cho trọn tình.
Trẫm rất ân hận, nhưng Hạnh Nguyên đã chết rồi.
Dạ muôn tâu, Hạnh Nguyên được cứu sống, hiện đang tá ngụ tại Vinh Châu Bá Phù Hình Bộ.
Cho dời Hạnh Nguyên đến đây triệu kiến.
Dạ, tội đồ Hạnh Nguyên xin dập đầu ra mắt Long Nhan.
À, trẫm ban chỉ tứ hôn, Hạnh Nguyên và Vân Anh cùng Mai Lương Ngọc, Xuân Sinh với Ngọc Thư, hai họ Mai Trần mau về phục chỉ.
Dạ, dạ ơi. Hạnh Nguyên em,
Mai Lan chàng.
Sao mừng vui.